Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 7 đến câu 11 qua chủ đề tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng ca ngợi tôn vinh chúc tôn Chúa qua thánh ca Thánh Linh Dẫn Dắt.
Cầm tay đưa lưu
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người, dựa trên Phúc Âm Giăng chương 16, câu 7 đến câu 11 như sau. Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 7 đến câu 11. Những bài giảng về Đức Thánh Linh vẫn thường bị coi là trừu tượng khô khan, có khi xa lạ đối với tâm trí một số tín hữu, cho đến khi có một tia sáng lóe lên, một kinh nghiệm với Đức Thánh Linh khởi sự, lúc đó giáo lý về Đức Thánh Linh mới có ý nghĩa. Chúng ta có thể minh giải bằng hình ảnh này. Nói chuyện tình yêu đôi lứa sẽ không có ý nghĩa bao nhiêu đối với các em mẫu giáo, nhưng với tuổi thanh thiếu niên, đó lại là những chuyện vô cùng lý thú. Như vậy, khác biệt quan trọng nằm trong lĩnh vực ý thức. Đối với giáo lý về Đức Thánh Linh, yêu cầu cơ bản là phải có một ý thức rõ ràng về vai trò vô cùng quan trọng của Ngài trong đời sống cá nhân tín hữu và trong cả sinh hoạt hội thánh. Thiếu ý thức đó sẽ không có động cơ giúp chúng ta cố công tìm hiểu. Chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội và được cứu, nhưng chính Đức Thánh Linh làm cho Chúa Giê-xu trở thành thực hữu trong đời sống chúng ta. Chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm được sự chăm sóc, yêu thương, bênh vực, bảo vệ, khuyên dạy của Ngài là do tác động của Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc Kinh Thánh, tiếp nhận lời Kinh Thánh, nhưng chính Đức Thánh Linh khai mở, soi sáng và nhắc nhở trong lòng chúng ta những lời đó và làm cho lời Kinh Thánh trở nên sống động, rõ ràng. Đức Thánh Linh thực sự trở thành bạn đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Ngài ở gần chúng ta, đến nỗi Thánh Phaolô phải căn dặn, anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Câu Kinh Thánh này nhắc cho chúng ta ý thức rằng, Ngài ở ngay trong chúng ta như một thân vị, cho nên những ý tưởng trong lòng, lời ăn tiếng nói, cách cư xử và lối sống của chúng ta, nếu không tương hợp với các nguyên tắc trong lời Chúa, đều sẽ làm cho Ngài buồn lòng. Trong Phúc Âm Giăng, khi Chúa Giê-xu nói về Đức Thánh Linh, Ngài đã dùng nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba, Dũng Dương, mà bản Kinh Thánh Việt ngữ dịch là Ngài. Như trong Giăng đoạn 14, câu 16-17, chương 15, câu 26, chương 16, câu 7 đến câu 14. Khi nói về Đức Thánh Linh, các tác giả Tân Ước cũng gán cho Ngài những đặc tính của một thân vị có ý chí, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 11. có sự khôn ngoan, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 13, có thể bị coi thường và khinh lờn, Hy Bá chương 10 câu 29, có thể bị làm buồn lòng, Ê-phê-sô chương 4 câu 30, có thể bị nói dối, Công vụ chương 5 câu 3, có thể bị xúc phạm, Ma-thi-ơ chương 12 câu 31 câu 32. Kinh Thánh cũng khẳng định vị cách của Đức Thánh Linh qua những hành động của Ngài như Ngài làm chứng, Răng chương 15 câu 26, Ngài phán, Công vụ chương 13 câu 2, chương 21 câu 11, Khải Huyền chương 2 câu 7. Ngài cầu thay, Roma chương 8 câu 26-27. Ngài dò thấu, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10. Ngài dạy dỗ, nhắc nhở, Răng chương 14 câu 26. Ngài nghiêm cấm, Công vụ chương 16 câu 6. Ngài cảm thông, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 câu 3. Ngài làm phép lạ, Công vụ chương 8 câu 39, chương 10 câu 38. Ngài ban ân tứ, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 8 đến câu 11. Tất cả những đặc tính này của Đức Thánh Linh không chỉ nằm trong phạm trù giáo lý hay thần học, nhưng được thể hiện trong kinh nghiệm của cơ đốc nhân. Không kinh nghiệm được những điều trên là hiện tượng bất thường chứ không phải là bình thường, cho nên đây chính là khía cạnh chúng ta cần học hỏi và điều chỉnh để có thể bước vào những kinh nghiệm vô cùng hứng thú trong cuộc đời tin Chúa và theo Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại với những điểm giáo lý cơ bản về vai trò Đức Thánh Linh đối với một người trước khi tin Chúa. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11, Chúa Giê-xu cho biết Đức Thánh Linh sẽ là đấng cáo trách con người về ba điều sau đây: về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Đây là những khái niệm người tin Chúa thường không hiểu đúng, nhưng ba điều này, tội lỗi, sự công chính và sự phán xét, lại nắm giữ vai trò quyết định trong đức tin đem đến sự cứu rỗi. Trước hết là vấn đề tội lỗi. Quan niệm thông thường của con người về tội lỗi khác xa quan niệm của Kinh Thánh. Người ta thường cho rằng tội lỗi là những sai phạm về đạo đức hay luân lý, những tội hình sự như cướp của giết người hay những tội lỗi về phương diện lương tâm như bất hiếu, bất mục, vô ơn bội nghĩa, v.v. Trong khi đó, Kinh Thánh cho biết yếu tính của tội lỗi là lòng vô tín, không tin Đức Chúa Trời, từ đó phủ nhận tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà hậu quả là tiếp tục sống cuộc đời không tôn thờ Đức Chúa Trời, sống không theo tiêu chuẩn của giới gian và luật pháp Đức Chúa Trời, tiếp tục sống dưới cơn giận của Ngài. Đã không tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần, con người lại làm cho tội ấy nặng hơn bằng việc cúng lại tà thần, thờ hình tượng vô tri vô giác và chọc giận Đức Chúa Trời. Đối với nhiều người hôm nay, khái niệm về Đức Chúa Trời rất xa lạ và họ thường lập luận rằng họ không thấy Đức Chúa Trời, không biết Ngài là ai, cũng không biết giới luật hay tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng những điều này không thể biện chính cho cuộc sống thờ cúng tà thần, tôn thờ con người, tôn thờ tiền bạc hay tôn thờ chính mình. Cáo trách con người về tội lỗi theo nghĩa trên chính là chỗ Đức Thánh Linh làm việc một cách siêu nhiên, mầu nhiệm trong tâm trí và trong lòng để giúp những người đó ý thức được tội lỗi của mình đối với Đức Chúa Trời, đồng thời biết rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không chỉ khắc trên bảng đá và ghi trong luật Môi-se, nhưng còn được ghi khắc trong lương tâm con người. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng và cáo trách con người về tội lỗi đối với Đức Chúa Trời qua những cơ hội rao giảng tin lành như Thánh Phao-lô viết: Đức tin đến là khi người ta nghe, và người ta nghe là khi lời Chúa Cứu Thế được rao giảng. Đó là Roma chương 10 câu 17. Như vậy, công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh là soi sáng tâm trí cho con người thấu hiểu tin lành cứu rỗi và ý thức tội lỗi của mình đối với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng thôi thúc trong lòng để con người khi có cơ hội nghe tin lành sẽ đau đớn và ăn năn về những tội lỗi đó, nhất là tội không tôn thờ đấng đã cho mình hiện hữu và ban cho mình sự sống. Thứ hai, Đức Thánh Linh cáo trách con người về sự công chính, nghĩa là chỉ ra cho con người thấy sự công chính của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng không bỏ qua tội phạm. Sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội thánh khiết toàn hảo đã bị con người bắt xét xử trái luật, bị sỉ nhục và đóng đinh trên thập hình một cách tàn ác, đã phơi bày dã tâm bất nghĩa, gian ác, tội lỗi cùng cực của con người. Khi Đức Chúa Trời khiến cho Chúa Cứu Thế là con Ngài từ kẻ chết sống lại, thăng thiên, ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, Ngài đã phơi bày sự gian ác, bất công, bất nghĩa của con người ra trong ánh sáng công chính của Ngài. Đức Thánh Linh cũng giúp cho người chưa tin thấy được khía cạnh công chính của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi qua sự chết như một sinh tế chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tội nhân phải bị trừng phạt, và chính con Đức Chúa Trời vì yêu thương đã tình nguyện chịu án tử hình thay cho tội nhân. Đức công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ ba, Đức Thánh Linh cáo trách về sự phán xét, và lý do Chúa Giê-xu nêu lên là vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đây là sự phán xét đã thiết định và Đức Thánh Linh bày tỏ ra để con người biết rằng Sa-tăng và bè lũ đã bị Đức Chúa Trời định tội, dù trong hiện tại Chúa vẫn cho phép chúng còn một thời gian nữa tiếp tục hoạt động chống phá con dân Chúa và lừa dối những người chưa tin. Đây là công tác rất quan trọng của Đức Thánh Linh, thể hiện một chân lý tiềm tàng đã được Đức Chúa Trời ghi khắc trong lương tri con người. Ý thức về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi sẽ khiến con người thấy mình không thể tránh thoát án phạt của Đức Chúa Trời bằng bất cứ con đường nào khác hơn là ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời để xin Ngài xót thương. Một trong những quy luật được Đức Chúa Trời khắc sâu trong lương tri con người là luật nhân quả. Thánh Phaolô minh thị nêu lên trong Galati chương 6 câu 7 như sau: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Hầu hết mọi người từ trẻ đến già đều có ý thức và cũng đều kinh nghiệm quy luật này vận hành trong đời sống, thể hiện qua những câu tục ngữ thông thường: gieo gió gặt bão, có gieo có gặt. Khi nhìn vào cõi vĩnh hằng, con người cũng tự biết rằng mình sẽ phải tính sổ với Đức Chúa Trời trong thế giới bên kia. Chúa Giê-xu từng dạy, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công chính, và bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 12, câu 36-37. Kinh Thánh khẳng định rằng tất cả mọi tư tưởng, lời nói và hành động nào của con người trong cả cuộc đời, nếu bị kể là tội lỗi dựa trên tiêu chuẩn của Kinh Thánh, thì con người sẽ phải ứng hầu trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời công chính trong ngày trung thẩm để trả lời về tất cả những tội lỗi đó. Dù đây là một quy luật khá hiển nhiên, nhưng con người nhiều khi vẫn liều lĩnh, cố ý bỏ qua và tiếp tục sống bất chấp hậu quả. Đó chính là lúc Đức Thánh Linh tác động, thức tỉnh lương tri để con người dừng lại suy nghĩ. Chúng ta đã nói về những tác động của Đức Thánh Linh trong tâm trí và tấm lòng của những người chưa tin Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ lược qua vai trò của Đức Thánh Linh trong lòng tín hữu. Có thể nêu lên 5 công tác chính yếu sau đây: Đức Thánh Linh tái sinh, Đức Thánh Linh ấn chứng, Đức Thánh Linh làm báp têm, Đức Thánh Linh ban ân tứ và ban sự yên ủi. Thứ nhất, Đức Thánh Linh tái sinh. Chúa Giê-xu đã khẳng định nếu một người không sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Đó là Giăng chương 3 câu 3. Tái sinh là một biến cố mầu nhiệm do Đức Thánh Linh tái tạo phần tâm linh người tin nhận Chúa Giê-xu mà bất cứ tín hữu chân chính nào cũng phải trải qua dù ý thức hay không. Khi một người nghe giao giảng tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chân thành sẵn sàng tiếp nhận, Đức Thánh Linh sẽ tức khắc tác động trong trí trong lòng người đó, tạo nên một cuộc cách mạng tâm linh khiến cho người đó ăn năn tội, dứt khoát từ bỏ cuộc sống cũ, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Về mặt tâm linh, biến cố tái sinh khiến cho linh hồn một người thiết lập tương giao với Đức Chúa Trời, thể hiện bằng những khao khát mới đối với các nhu cầu tâm linh như muốn biết thêm về Chúa, ham thích đọc Kinh Thánh, muốn tham dự các buổi thờ phượng Chúa, thích nghe giảng lời Chúa mà nghe đến đâu, hiểu đến đó. Người được tái sinh cũng muốn gần gũi tiếp xúc trò chuyện với các tín hữu chân chính khác, khiến cho mối thông công cơ đốc nảy nở và phát triển nhanh chóng. Người thực sự được tái sinh cũng là những người rất bén nhạy, phát hiện được ngay những tín đồ hình thức trong hội thánh. Trong cuộc sống người được tái sinh có những thay đổi, không phải là những thay đổi do bắt chước hình thức theo đạo bên ngoài, nhưng xuất phát từ những động cơ, những ý hướng sâu kín trong lòng. Những thay đổi trong đời sống người được tái sinh rất hiển nhiên, như điều Chúa Giê-xu dạy: gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng không biết gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 8. Thứ hai, Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng những tín hữu chân chính. Ấn chứng là đóng dấu để xác nhận một cách chắc chắn rằng người đó thật sự thuộc về Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô Minh Thị viết như sau: ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy là vật bảo chứng về cơ nghiệp chúng ta. Như vậy, điều phân biệt tín hữu chân chính với những người khác là sự hiện diện của con dấu Đức Thánh Linh trong lòng. Người không có dấu ấn Đức Thánh Linh thì cũng không phải là con cái Đức Chúa Trời. Thứ ba, Đức Thánh Linh làm báp têm cho người tin Chúa để người được nhận vào trong hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, Thánh Phaolô viết như sau: vì chúng ta hoặc là người Do Thái, người Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Báp têm bằng Đức Thánh Linh là biến cố thường bị hiểu lầm với sự kiện đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khác với sự kiện đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần, báp têm bằng Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm xảy ra một lần duy nhất khi một tín hữu được nối kết vào hội thánh. Việc này có thể xảy ra trước, trong hay sau lễ báp têm bằng nước. Dù là lúc nào thì đây cũng là biến cố thiết yếu để một người được kể là một chi thể thật trong thân, nghĩa là một thành phần ở trong hội thánh, là thân thể Chúa cứu thế. Cũng giống như kinh nghiệm tái sinh, người tin Chúa có thể không ý thức khi nào biến cố này xảy ra. Tuy nhiên, một khi đã trải qua biến cố này, thì đời sống tín hữu đó có những dấu chỉ rõ rệt không thể nào nhầm lẫn được. Người đã thực sự được báp têm bằng Đức Thánh Linh để trở nên một thành phần trong hội thánh sẽ có ý thức rõ rệt về hội thánh. Người đó gắn bó với hội thánh, có những sinh hoạt đem lại gây dựng cho hội thánh, y như một chi thể lành mạnh trong thân thể. Bàn tay làm việc để nuôi sống, chân để di chuyển đi lại, mắt để thấy và tai để nghe, miệng nói những lời khôn ngoan, khích lệ và gây dựng người khác. Một thành viên thật của hội thánh, nghĩa là đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh, cũng sẽ có những hoạt động gây dựng ích lợi như thế, và hầu hết mọi người trong hội thánh cũng sẽ nhận ra. Thứ tư, Đức Thánh Linh ban ân tứ để các thành viên thật trong hội thánh có thể hoạt động hữu hiệu. Thánh Phaolô cũng diễn giải điều này rất rõ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, cho biết mọi thành viên thật trong hội thánh đều có ân tứ Thánh Linh. Nếu có người nào tưởng rằng mình không có ân tứ Thánh Linh thì chỉ là ngộ nhận, vì tất cả các chi thể thật trong thân đều có những chức năng riêng, không chi thể nào thừa thãi. Ý thức ân tứ Đức Thánh Linh ban cho mình là bước đầu cần thiết để có thể sử dụng ân tứ đó gây dựng hội thánh bằng cách nâng đỡ các thành viên khác. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng, để góp phần gây dựng hội thánh là nhiệm thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi thành viên cần vận dụng ân tứ Thánh Linh, chứ không phải là tài năng của con người thiên nhiên. Một ca sĩ có thể hát thánh ca rất hay, nhưng tiếng hát đó nếu không được dâng cho Chúa thánh hóa, thì cùng lắm nó chỉ giúp người nghe mua vui giây lát, chứ không thực sự có tác dụng gây dựng tâm linh. Thứ năm, Đức Thánh Linh được mệnh danh là Đấng An Ủi mà Chúa Giê-xu đoan chắc Ngài sẽ ở với người tin Chúa cho đến muôn đời. Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ rời xa người tin kính Chúa. Ngài là Đấng An Ủi, nâng đỡ, khích lệ, hướng dẫn, soi sáng cho con cái Chúa trong mọi cảnh ngộ. Vấn đề là con người có nhờ cậy Ngài hay không. Đức Thánh Linh không bao giờ ép uổng ai, dù Ngài ở ngay trong lòng tín hữu, nhưng Ngài luôn luôn cho chúng ta tự do đến nhờ cậy Ngài hay lãng quên Ngài. Đức Thánh Linh cư trú trong lòng chúng ta và Ngài vô cùng bén nhạy đối với nhu cầu của chúng ta, tâm trạng của chúng ta và cả với tội lỗi chúng ta. Phần nhiều Đức Thánh Linh không thể làm gì cho tín hữu là vì tội lỗi trong đời sống chúng ta làm Ngài buồn lòng. Thánh Phaolô đã nêu lên điều này khi khuyên dạy rằng: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Khi Đức Thánh Linh bị buồn lòng, Ngài đành phải phó mặc chúng ta và không làm gì hết, và đó chính là tình trạng của nhiều tín hữu mất tác dụng trong hội thánh. Vai trò Đức Thánh Linh vô cùng thiết yếu, không thể thiếu cho sự gây dựng đời sống cá nhân tín hữu, cũng như gây dựng hội thánh. Không biết những chức năng của Ngài, không kinh nghiệm những tác động của Ngài, không vâng lời Ngài và làm cho Ngài buồn lòng sẽ khiến chúng ta, cũng như hội thánh, rơi vào tình trạng trì trệ một cách vô cùng đáng tiếc. con đường phục hưng duy nhất vẫn là quay trở lại, ăn năn để có thể phục hồi tương giao với Đức Thánh Linh. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.